Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 9 tháng 3, thứ ba trong tuần thứ ba của Chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 câu 21 đến 35. Khi ấy ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lại: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thế sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Kính thưa anh chị em, lời Chúa trong trích đoạn tin mừng Thánh Matthew hôm nay mời gọi mỗi chúng ta sống sự tha thứ. Tha thứ không bao giờ là điều dễ dàng. Không dễ để có thể nói lời tha thứ và không dễ để thực lòng ta tha thứ cho anh chị em mình. Làm sao để có thể tha thứ? Trước hết, chúng ta phải nhận thấy rằng chúng ta được đón nhận ơn tha thứ của Chúa một cách nhưng không. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta vô điều kiện bao nhiêu những yếu đuối, tội lỗi, lầm lạc, và hết lần này đến lần khác, không bao giờ Chúa ngại tha thứ. Trong một lời nguyện, giáo hội đã thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, chính lúc Chúa thứ tha là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Chúa luôn biểu lộ quyền năng qua việc Ngài không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho con người. Như câu chuyện dụ ngôn của tin mừng, nhà vua đã tha thứ một món nợ 10.000 yến vàng. Tha thứ nhưng không, tha thứ tất cả. Tha thứ mà không đòi bất cứ điều kiện nào. Mỗi chúng ta chính là con nợ 10.000 nén vàng ấy. Thiên Chúa chính là vị vua nhân từ tha thứ cho chúng ta. Đến phiên chúng ta, khi đón nhận được lòng thương xót, chúng ta không có nghĩa vụ phải thương xót anh em chúng ta sao? Ấy vậy mà câu chuyện tin mừng có khi làm cho chính chúng ta bất mãn. Tên đầy tớ chỉ nợ có một món tiền rất nhỏ, ấy vậy mà kẻ lãnh nhận lòng thương xót lại không biết thực thi lòng thương xót. Chỉ 100 quan tiền, nhưng nghi túm cổ bạn mình mà tống ngục. Con người này là ai? Thưa, bình tâm mà suy xét, đó chính là mỗi chúng ta. Chúng ta đã hành xử với đồng loại thế đó. Chúng ta được ơn tha thứ nhưng không. Nhưng chúng ta lại túm cổ người anh em chị em của mình vì một món nợ không đáng gì. Một khi cảm nhận lòng thương xót, một khi được tha thứ nhưng không, xin cho chúng ta cũng biết mỗi ngày tha thứ cho anh chị em của mình. Trước hết là những người thân thương nhất, rồi đến những người chung quanh chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Không phải tha một lần, không phải quá tam ba bận, cũng không phải tha đến 7 lần, mà là tha đến 70 lần 7, nghĩa là tha thứ luôn luôn, tha thứ mãi mãi. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta sống được giáo huấn của Chúa, đặc biệt trong việc thực thi đức yêu thương qua việc tha thứ cho anh chị em mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con. Chúa đã chết để cứu độ chúng con. Chúa đã dùng chính máu Thánh Chúa để giao hòa chúng con với Chúa Cha và với anh chị em đồng loại, ban cho chúng con ơn tha thứ và sự an bình. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin cho chúng con cũng biết xót thương anh chị em mình mà tha thứ cho họ khi họ có điều xúc phạm đến chúng con. Amen.
Xin hãy tha thứ cho người cho ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ. Xin cứ tha người ơi. Tha chưa Thiên Chúa luôn thứ tha muôn đời. Tha thứ để nên sống Chúa Giêsu từng ngày. Tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau. Tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm. Tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Tha thứ để quên quá khứ với bao muộn phiền. Tha thứ để vơi đi những ưu tư ngày qua. Tha thứ để vơi nước mắt rớt trên bờ mi. Tha thứ hãy luôn tha thứ tựa như Giêsu. Hãy tha thứ cho người cha ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ. Xin cứ tha người ơi. Tha chưa Thiên Chúa đã cứ tha tội ta. Xin hãy tha thứ. Thiên Chúa tha hoài tha mãi. Xin hãy tha thứ. Xin cứ tha người ơi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Erbil Iraq được Thánh Cha cử hành thánh lễ tại thành phố Erbil. Lúc gần 4 giờ chiều ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco tới sân vận động Franz Hariri ở phía nam thành phố Erbil. Hiện diện trong thánh lễ cũng có chủ tịch và chính quyền miền Kurdistan, và đồng tế với ngài có hàng chục giám mục và hơn 50 linh mục trước sự hiện diện của khoảng 20.000 tín hữu, nhiều người có ghế ngồi trong sân cỏ. Trong ca đoàn không những có các tín hữu Công giáo, nhưng cả những người bạn Hồi giáo. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tuần ba mùa chay bằng tiếng Ý, xen lẫn các bài đọc và thánh ca bằng tiếng Kande, Kudi và Ả Rập. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến hai bài đọc đầu tiên của thánh lễ và cảnh giác chống lại cám dỗ nghĩ rằng ta phải tỏ ra cho người khác mình là những người mạnh mẽ và khôn ngoan, và có quan niệm sai lầm về Thiên Chúa mang lại an ninh cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói, trên đồi Kande, Chúa Giê-xu đã dâng cho Chúa Cha những vết thương mà từ đó chúng ta được chữa lành. Tại đây, ở Iraq, bao nhiêu anh chị em, bạn hữu của chúng ta đang mang các vết thương chiến tranh và bạo lực, những vết thương hữu hình và vô hình. Cám dỗ ở đây là đáp trả điều đau thương ấy và những điều khác bằng sức mạnh nhân trần, một sự khôn ngoan của phàm nhân. Trái lại, Chúa Giê-xu tỏ cho chúng ta con đường của Thiên Chúa, con đường mà chính Chúa đã đi qua, và trên đó, Chúa gọi mời chúng ta bước theo người. Phần lớn bài giảng, Đức Thánh Cha dành để quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng thuận lại việc Chúa Giê-xu đánh đuổi những người buôn bán, đổi tiền trong đền thờ, và người thanh tẩy đền thờ. Ám chỉ tới tình trạng bị tàn phá của giáo hội ở Iraq, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giê-xu, các người hãy phá hủy đền thờ này, và trong ba ngày ta sẽ xây lại. Chúa nói về đền thờ thân xác người, vì thế Chúa cũng nói về giáo hội của người. Chúa hứa với chúng ta rằng, với quyền năng phục sinh, người có thể hồi sinh chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta khỏi những đổ vỡ do bất công, chia rẽ và oán ghét gây ra. Đó là lời hứa mà chúng ta cử hành trong thánh lễ này. Với con mắt đức tin, chúng ta nhìn nhận sự hiện diện của Chúa chịu đóng đinh và sống lại giữa chúng ta. Chúng ta học cách đón nhận sự khôn ngoan giải thoát của Chúa, học cách an nghỉ trong các vết thương của Chúa và tìm được sự chữa lành và sức mạnh để phục vụ nước Chúa đang đến trong thế giới này của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận, giáo hội tại Iraq với ơn Chúa đã và đang làm rất nhiều để công bố sự khôn ngoan tuyệt vời này của thập giá, bằng các phổ biến lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa Kitô, nhất là đối với những người túng thiếu nhất. Cuối thánh lễ, Đức Cha Basamati Guarada, Tổng giám mục giáo phận Erbil sở tại, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Tổng cũng lên tiếng cảm ơn tất cả các giám mục hiện diện và các vị khác đã làm việc rất nhiều cho cuộc viếng thăm này. Ngài cũng cảm ơn chính phủ và các nhà chức trách dân sự của Iraq vì những đóng góp không thể thiếu được. Đức Tổng giám mục cũng không quên cảm ơn tất cả những người đã cộng tác bằng nhiều cách vào việc tổ chức cuộc viếng thăm, và có bao nhiêu người thiện nguyện trong công trình này. Ngài cũng cảm ơn các tổ chức bác ái quốc tế, trong đó có tổ chức gọi là Roaco, với các vị đại diện hiện diện trong thánh lễ, đã giúp đỡ nhân dân Iraq trong cuộc tái thiết và hồi sinh xã hội. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha ra phi trường đạp máy bay về thủ đô Baghdad, qua đêm tại đây, để sáng hôm sau, thứ hai ngày mùng 8 tháng 3, giã từ Iraq lúc 9 giờ 30 trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 1 giờ theo giờ Roma. Tin Roma, tân thủ tướng Italia gặp các vị lãnh đạo tòa thánh và giáo hội tại Italia. Chiều ngày mùng 2 tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên tân thủ tướng Italia, ông Mario Draghi, đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Gualtiero Battisti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, tại Đại sứ quán Italia cạnh Tòa Thánh. Cuộc gặp gỡ thường niên này diễn ra nhân dịp kỷ niệm Hiệp định giữa Italia và Tòa Thánh ngày 11 tháng 2 năm 1929. Vì hoàn cảnh đặc biệt, năm nay được dời lại đến ngày 2 tháng 3 và đơn giản hơn vì tình trạng đại dịch. Phái đoàn Tòa Thánh và Italia đã trao đổi về các vấn đề liên hệ hai bên từ 4 giờ đến 5 giờ 30 chiều cùng ngày. Sau đó, Tổng thống Sergio Mattarella và hai vị chủ tịch Thượng và Hạ viện của Italia cũng đến tham dự buổi tiếp tân. Tân Thủ tướng Mario Draghi, nguyên là Chủ tịch Ngân hàng Âu Châu, và hồi tháng 7 năm ngoái, ông được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội. Ngày 26 tháng 1 năm nay, ông được các đảng phái chính trị của Italia chọn làm thủ tướng, hay cũng gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, mặc dù ông không thuộc đảng phái chính trị nào. Tuyên bố với giới báo chí sau cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Pietro Parolin cho biết, đó là một cuộc trao đổi rất thanh thản, bắt đầu từ các chính sách về gia đình, nhưng không có yêu cầu hoặc áp lực nào trong vấn đề này. Chúng tôi được trình bày về các đường hướng hoạt động của tân chính phủ Italia, và chúng tôi rất chú ý, đặc biệt trong ý chí đặt gia đình ở trung tâm và nâng đỡ gia đình. Đề tài giáo dục cũng rất quan trọng, như Đức Hồng Y Battisti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã nhấn mạnh. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết, trong cuộc trao đổi giữa Tòa Thánh, Giáo hội và Chính phủ Italia, cũng đề cập đến đại dịch, đặc biệt là các đề tài chính trị quốc tế, như sự hiện diện của Italia trong tư cách là Chủ tịch của Khối 20 Cường quốc Kinh tế, và là Đồng Chủ tịch của Hội nghị Quốc tế COP26, sẽ nhóm họp tại thành phố Glasgow vào tháng 11 năm nay về sự thay đổi khí hậu. Đức Hồng Y Parolin nói, về vấn đề này, chúng tôi đã nhấn mạnh đến sự đóng góp của Tòa Thánh về khía cạnh luân lý đạo đức, và cần có một lối tiếp cận khác về các đề tài môi trường. Đóng góp của Tòa Thánh là về bình diện giáo dục và một lối sống mới. Tin Mosul, Iraq, Đức Thánh Cha thăm viếng Mosul. Sáng ngày 7 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm thành phố Mosul, nhận chuyến viếng thăm một vụ 3 ngày của ngài tại Iraq. Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục sở tại Najib Musa Michel, dòng Đa Minh, đón tiếp cùng với vị tình trưởng ở địa phương. Hai em bé đã tặng hoa cho ngài. Từ bãi đậu trực thăng ở Mosul, Đức Thánh Cha dùng xe đi tới quảng trường Hoss Ambia, nơi có 4 thánh đường của Công giáo CVS, Chính thống Armeni, Chính thống CVS và Kande, bị nhà nước Hồi giáo IS tàn phá. Những đổ vỡ vẫn còn hiển hiện. Tại đây, Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Sau chứng từ của cha Raif Kahlo và ông Zutiba Aga, người Hồi giáo, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ với mọi người hiện diện. Trước khi đọc kinh cầu nguyện cho các nạn nhân, Đức Thánh Cha chia sẻ bài sát kinh. Nếu Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống và người thực sự là như vậy, thì chúng ta không được phép giết hại những người anh em nhân danh Chúa. Nếu Thiên Chúa là Thiên Chúa của hòa bình và người thực sự là như vậy, thì chúng ta không được phép gây chiến nhân danh Chúa. Nếu Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình thương và người thực sự là như vậy, thì chúng ta không được phép oán ghét các anh chị em của chúng ta. Trong kinh nguyện tiếp đó, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa là Chúa Tể của thời gian và lịch sử và không bao giờ ngưng chúc lành cho các thụ tạo của người, đồng hành với các con cái Chúa với tình thương dịu dàng của người cha. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng cầu xin Chúa tha thứ những thái độ vô ơn, tham lam của cải trần thế, quên ý định hòa bình và hòa hợp của Chúa, khép kín vào bản thân và tư lợi, dửng dưng đối với Chúa và tha nhân. Sau kinh nguyện, Đức Thánh Cha đã vén màn tấm bia tưởng niệm. Trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành kết thúc, còn có nghi thức thả một con chim bồ câu trắng, nói lời ước vọng hòa bình. Tin Bon, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức khẳng định, không có thánh lễ và rước lễ chung tại Đức. Đức cha George Bezing, giám mục giáo phận Limburg, chủ tịch hội đồng giám mục Đức cho biết, sẽ không có thánh lễ chung và rước lễ chung giữa các tín hữu Công giáo và các hệ phái Kitô khác trong dịp cuộc gặp gỡ đại kết lần thứ ba giữa các giáo hội tại thành phố Frankfurt thuộc giáo phận Limburg ở Đức từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 5 tới đây. Hồi năm ngoái, Đức cha Bezing đã tuyên bố sẽ có rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành trong dịp cuộc gặp gỡ đại kết của các giáo hội Kitô Đức vào tháng 5 năm nay, nhân dịp công bố tài liệu của nhóm làm việc chung giữa Công giáo và các giáo hội Tin lành Đức với tựa đề Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa, soạn thảo năm 2019, trong đó có sự cổ võ việc rước lễ chung. Tuy nhiên, hồi tháng 9 năm ngoái 2020, Bộ Giáo lý Đức tin đã gửi thư dài 4 trang cho Đức cha Bezing để nhắc nhở việc rước lễ chung giữa Công giáo và các tín hữu Kitô khác là điều không được phép theo giáo luật hiện hành, bao lâu hai bên chưa hiệp nhất với nhau hoàn toàn. Cho đến nay, lập trường của Tin lành và Thánh thể khác biệt nhiều so với đạo lý Công giáo. Vì thế, văn kiện chung cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa không thể là một chỉ nam để mỗi cá nhân quyết định theo lương tâm để được lễ chung. Đức Hồng Y Kurt Scott, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng gửi thư bác bỏ lập trường của văn kiện chung giữa Công giáo và Tin lành Đức về vấn đề được lễ chung. Trong bối cảnh trên đây, hôm 1 tháng 3 vừa qua, Đức cha Bezing đã gửi lá thư dài 4 trang cho các linh mục thuộc quyền trong giáo phận Limburg để thông báo sẽ không có việc cử hành thánh lễ chung và rước lễ chung trong dịp cuộc gặp gỡ đại kết Kitô vào giữa tháng 5 tới đây, mặc dù phía Tin lành tha thiết mời gọi tất cả các tín hữu Kitô khác đã chịu phép rửa đều có thể rước lễ trong các lễ tiệc ly của Tin lành. Thư của Đức cha Bezing có đoạn nói rằng điều kiện tiên quyết để rước lễ xứng đáng đối với người Công giáo và Kitô không Công giáo là phải xét lương tâm của mình. Các vị mục tử tôn trọng quyết định lương tâm của mỗi người. Nếu một tín hữu Tin lành sau khi xét mình kỹ lưỡng và đồng ý với đức tin Công giáo về việc rước lễ, thì có thể cho họ rước lễ. Tin Ninive, Iraq, Đức Thánh Cha thăm thành phố Caracos. Sau buổi cầu nguyện tại Mosul hôm 7 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã trực thăng để bay tới thành phố Caracos ở vùng bình nguyên Ninive cách Mosul 30 cây số. Từ bãi đậu trực thăng, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm lúc gần 12:30 trưa và có đông đảo tín hữu đứng hai bên đường để chào đón ngài. Đức Thượng phụ Junen đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha, rồi bà Dohab Saba Habdala, người Hồi giáo, bà cha Amayako đã kể lại chứng từ. Sau đó, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ và cùng mọi người đọc kinh truyền tin. Liền đó, Đức Thánh Cha chào 6 người đại diện cộng đoàn trước khi giã từ Caracos lúc 1:30 trưa và lên xe về Đại chủng viện Thánh Pedro ở thành phố Erbil, cách đó 63 cây số về hướng đông. Chủng viện này thuộc tòa thượng phụ Công giáo Kande ở Ankawa, ngoại ô thành Erbil, và là cơ sở đào tạo linh mục duy nhất còn hoạt động để đào tạo các linh mục Kande cho tất cả các giáo phận trong nước và hải ngoại. Hiện nay có 14 chủng sinh. Đến Đại chủng viện, Đức Thánh Cha đã dùng bữa và nghỉ trưa tại đây. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng, như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, và họ đã làm trong Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật tuần trước chúng ta đã nghe về biến cố Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ. Điều đó đã làm cho giới chức đền thờ rất bực bội và khó chịu. Họ bắt đầu tìm cách để hãm hại người. Tuy nhiên vào chính lúc ấy, ông Nicodemo là một người thuộc nhóm Pharisêu đã tìm đến với Đức Giêsu vào một buổi tối. Đối với sách Tin Mừng thứ tư, đêm tối mang một ý nghĩa biểu tượng, ám chỉ đến sự tăm tối trong tâm hồn của ông biệt phái này. Tuy nhiên xem ra ông là người có thiện chí, muốn tìm hiểu về sự thật. Cũng chính ông sẽ lên tiếng phản đối quyết định của giới lãnh đạo Do Thái giáo muốn giết Đức Giêsu. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại của Đức Giêsu với ông Nicodemo. Trong đó Đức Giêsu dẫn lại sách Dân Số nói về việc ông Môsê treo con rắn lên cây cột để trở thành biểu tượng cho sự chữa lành. Tác giả sách Tin Mừng đã dùng một động từ khác diễn tả hành động Đức Giêsu được dương cao trên thập giá, ám chỉ việc người được tôn vinh và trở thành dấu hiệu và phương dược cứu độ cho nhân loại. Nhưng để được cứu, loài người phải nhìn lên đấng đã được dương cao, cũng có nghĩa là tin vào người. Thiên Chúa không sai con mình đến để kết án thế gian. Từ kết án này, trong gốc Hy Lạp, vừa có nghĩa là xét xử, vừa có nghĩa là kết án. Mục đích sứ mạng của Đức Giêsu là cứu độ. Nhưng nhiều người đã tự kết án chính mình khi không chịu đón nhận ánh sáng cứu độ của người. Ở đây tác giả muốn nói đến sự kết án đã xảy ra một phần trong hiện tại, chứ không cần phải chờ đợi đến tương lai. Ngày xưa, khi dân Israel phản bội Thiên Chúa trong sa mạc và đã nổi loạn định giết cả ông Môsê, Thiên Chúa đã để cho rắn lửa ra cắn họ. Khi họ sợ hãi và xin ông Môsê cầu khẩn xin Thiên Chúa chữa lành, Thiên Chúa đã chỉ cho ông Môsê là một con rắn bằng đồng treo lên một cây cột, để ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn bằng đồng đó thì được lành bệnh. Tự con rắn bằng đồng không có khả năng cứu chữa. Cũng vậy, nguyên việc nhìn lên con rắn chẳng có giá trị giải thoát. Nhưng chính việc sám hối và tin vào lời Ngài mà họ được chữa lành. Như vậy, sức mạnh chữa lành khởi đi từ việc họ tin và tuân phục mệnh lệnh của Thiên Chúa. Đức Giêsu dùng câu chuyện con rắn bằng đồng để giúp ông Nicodemo suy nghĩ về ơn giải thoát mà người đem lại. Người nói, như ông Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt nhưng được sống đời đời. Đây được xem là một lời tiên tri về sự việc Đức Giêsu sẽ phải bị treo lên, để những ai nhìn lên người mà tin thì sẽ được cứu thoát. Thực tế là, Thiên Chúa luôn luôn chỉ muốn yêu thương cứu độ chứ không muốn kết án hay trừng phạt con người. Nhưng để giáo dục hướng dẫn con người, Thiên Chúa miễn cưỡng phải dùng đến hình phạt để sửa dạy. Bên cạnh đó, Ngài vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho họ. Thiên Chúa luôn chờ đợi con người, chỉ cần con người sám hối và tìm đến Ngài, Ngài sẽ lại tha thứ và tiếp tục yêu thương. Đoạn tin mừng hôm nay dường như cố tình lờ đi những lời đối thoại của ông Nicodemo để nhấn mạnh đến giáo huấn của Đức Giêsu. Người nói rằng, sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng. Thực tế trong cuộc sống của chúng ta cho thấy rõ điều đó. Những tên trộm cắp thì bao giờ cũng hành động lén lút. Những kẻ làm điều mờ ám thì luôn luôn tìm cách che đậy, xóa dấu vết hành vi của mình. Quả thế, người làm điều dối trá không bao giờ muốn minh bạch, trái lại, luôn tìm cách né tránh sự thật. Trong thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều cơ quan, công ty, tập đoàn bị phanh phui vì làm ăn phi pháp, tham nhũng, từ việc vây cánh trong bán đấu giá tài sản công, đến trục lợi khi nâng khống thiết bị y tế, đến đất vàng, vân vân. Đáng lẽ ra, trong một đất nước được gọi là dân chủ, thì ngay từ đầu mọi sự phải minh bạch rõ ràng. Nhưng không, rất nhiều lĩnh vực. Nếu không muốn nói là đa số các lĩnh vực, người dân đã không thể tiếp cận thông tin, dẫn đến hiểu biết mù mờ, và kết quả là nhiều người đã tranh thủ trục lợi. Thậm chí có trường hợp vị quan tham kia khi ra tòa còn thách thức quan tòa chứng minh mình có tội, bởi vì họ đã quá kỹ lưỡng trong việc xóa dấu vết, che đậy sự thật. Lý do vì sao thì hẳn ai cũng đã rõ. Như Đức Giêsu đã kết luận, những trường hợp không minh bạch như vậy đều hành động xấu xa, vì người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng. Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay là thời điểm thuận tiện để chúng ta nhìn lại chính mình, duyệt xét lại hành động của mình. Chúng ta có minh bạch trong công việc làm ăn không? Chúng ta có yêu mến sự sáng không? Hay chúng ta luôn tìm cách để vụng trộm, dối trá, ngay cả với người thân yêu của mình? Ơn cứu độ của Đức Giêsu đem đến chính là sự sáng. Ánh sáng tự nó có sức mạnh để đẩy lùi bóng tối. Như Đức Giêsu đã nói, ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ. Đến với Đức Giêsu, học nơi Ngài, đấng là nguồn mạch của sự thật. Chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Cuộc đời con người luôn là một sự thách đố. Chúng ta luôn bị giằng co phải chọn bên này hay chọn bên kia, chọn ánh sáng hay chọn bóng tối. Chọn làm ăn chân chính hay chọn cách sống giả hình gian dối. Quả thật, chọn lựa của con cái thế gian thì khác với chọn lựa của con cái Thiên Chúa. Đó cũng là thảm kịch mà xã hội chúng ta ngày nay đang lâm phải. Và đó cũng chính là hỏa ngục mà người ta đang tự tạo ra cho mình. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết noi gương dân Do Thái ngày xưa. Biết hối lỗi và quy phục Thiên Chúa, biết theo con đường chân lý và sự thật, để được sống sung mãn, được chữa lành và được ơn cứu độ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Cầu nguyện đưa chúng ta ra khỏi sự lười biếng thiêng liêng để đến với Thà Nhận. quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô cùng với hơn 500 tín hữu dưới bầu trời nắng xuân tươi sáng trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 2 vừa qua. Trong lúc chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha lên tiếng về vụ 317 nữ sinh mới bị bắt cóc tại Nigeria và kêu gọi quan tâm đến các bệnh nhân, các bệnh hiến và gia đình họ, giúp đỡ và cầu nguyện cho họ. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay 5B về cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi trước ba môn đệ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Questa seconda domenica di Quaresima ci invita a contemplare la trasfigurazione di Gesù sul monte davanti a tre dei suoi discepoli.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chủ nhật thứ hai mùa chay mời gọi chúng ta chiêm ngắm cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi trước mặt ba môn đệ. Ít lâu trước đó, Chúa Giêsu đã loan báo rằng tại Jerusalem Ngài sẽ chịu đau khổ, bị chối bỏ và giết chết. Chúng ta có thể tưởng tượng điều gì xảy ra lúc ấy trong tâm hồn những người bạn thân tín nhất của Ngài. Hình ảnh một đấng thiên sai hùng mạnh và chiến thắng bị thương tổn nặng và những mơ ước của họ bị tan vỡ, và họ lo âu khi nghĩ rằng vị thầy mà họ đã tin tưởng sẽ bị giết như một tên gian ác nhất. Chính trong lúc đó, Chúa Giêsu gọi các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan và dẫn họ lên núi với Ngài. Tin mừng nói, Ngài dẫn họ lên núi. Núi là nơi cao, nơi trời và đất chạm nhau, nơi Mô-xê và các ngôn sứ đã trải qua kinh nghiệm đặc biệt gặp gỡ Thiên Chúa. Chúa Giêsu lên núi cao cùng với ba môn đệ và dừng lại trên đỉnh núi. Tại đây, Ngài điển hình dạng trước mặt họ. Khuôn mặt Ngài rạng ngời và áo Ngài sáng láng, báo trước hình ảnh Ngài như lúc sống lại, cống hiến cho những người lo sợ ấy, ánh sáng qua tầm tối. Sự chết không phải là cáo chung mọi sự, vì được mở ra cho vinh quang phục sinh. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, như Thánh Phêrô tông đồ thốt lên, thật là đẹp được ở với Chúa trên núi, sống trước ánh sáng này giữa lòng mùa chay. Đó là một mời gọi, đặc biệt khi chúng ta trải qua một thử thách khó khăn, nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đã sống lại và Ngài không để cho tăm tối có tiếng nói cuối cùng. Nhiều khi chúng ta trải qua những lúc tăm tối trong đời sống bản thân, gia đình hoặc xã hội, sợ không có một lối thoát. Chúng ta cảm thấy lo sợ trước những bí ẩn lớn như bệnh tật, đau khổ vô cớ hoặc mầu nhiệm sự chết. Cũng trên con đường đức tin, nhiều khi chúng ta vấp phải chướng ngại như thập giá và những đòi hỏi của tin mừng, đòi chúng ta phải xả thân trong việc phục vụ và mất mạng vì yêu thương thay vì bảo tồn và bênh vực sự sống ấy. Khi đó, chúng ta cần có một cái nhìn khác, một ánh sáng, soi sáng sâu xa mầu nhiệm cuộc sống và giúp chúng ta đi xa hơn những khuôn khổ và tiêu chuẩn của trần thế này. Cả chúng ta cũng được kêu gọi leo lên núi, chiêm ngắm vẻ đẹp của đấng phục sinh, thắp lên những ngọn nến sáng trong mỗi lúc trong cuộc sống của chúng ta và giúp chúng ta giải thích lịch sử đi từ chiến thắng phục sinh của Chúa. Rồi Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nhưng chúng ta hãy chú ý, việc nghe câu thật là đẹp cho chúng con được ở đây không được trở thành một sự lười biếng thiền liệng. Chúng ta không thể ở lại trên núi và vui hưởng một mình hạnh phúc do cuộc gặp gỡ ấy. Chính Chúa Giêsu đưa chúng ta trở lại thung lũng giữa các anh chị em chúng ta và trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta phải đề phòng chống lại sự lười biếng thiêng liêng. Chúng ta thoải mái với kinh nguyện và phục vụ của chúng ta và cảm thấy đó là đủ rồi. Không, leo lên núi không phải là quên đi thực tại. Cầu nguyện không bao giờ là một sự trốn tránh những cơ cực của cuộc sống. ánh sáng đức tin không phải để phục vụ cho một cảm xúc tinh thần đẹp. Chúng ta được kêu gọi cảm nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, để rồi sau khi được ánh sáng của Chúa chiếu sáng, chúng ta có thể mang ánh sáng ấy và làm cho nó chiếu tỏa rạng ngời khắp nơi. Thắp lên những ngọn nến nhỏ trong tâm hồn con người là những ngọn nến bé nhỏ của tin mừng, mang một chút tình thương và hy vọng. Đó là sứ mạng của Kitô hữu. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Preghiamo Maria Santissima perché ci aiuti ad accogliere con stupore la luce di Cristo, a custodirla e a condividerla.
Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria rất thánh, xin Mẹ giúp chúng ta đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu trong sự kinh ngạc, bảo tồn và chia sẻ ánh sáng ấy. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavi Maria
et concepit de Spirito Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedetto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedetto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genesis.
Igne ficiamur promissionibus Christi.
Grazie in Tuam quesumus Domini, mentibus nostris infundi, che angel annunciante Christi Fili Tui incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus et fontis Regina eterna, dona eis Domine.
Et in lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho 317 nữ sinh bị bắt cóc tại Nigeria để các em sớm được trả tự do. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, unisco la mia voce a quella dei vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze portate via dalla loro scuola.
Tôi hiệp với các giám mục Nigeria để lên án hành động hèn nhát bắt cóc 317 nữ sinh đưa các em ra khỏi trường học ở Zangebe. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các học sinh ấy để các em có thể được trở về nhà. Tôi gần gũi với gia đình các em. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Và Đức Thánh Cha cùng thinh lặng cầu nguyện với mọi người. Cũng nên nhắc lại, các học sinh ấy bị bắt cóc trong đêm 25 tháng 2 vừa qua tại trường nữ trung học Zangebe thuộc bang Zamfara ở mạng Tây Bắc Nigeria. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm, hôm nay là ngày thế giới các bệnh hiếm. Tôi chào thăm và liên đới với tất cả các thành viên các hiệp hội dấn thân trong lĩnh vực này. Điều rất quan trọng là những cử chỉ liên đới giữa các gia đình mà các hiệp hội này cổ võ, giúp các gia đình ấy không cảm thấy lẻ loi, trái lại trao đổi kinh nghiệm và những lời khuyên với nhau. Tôi khích lệ các sáng kiến thực hiện những nghiên cứu và các phương pháp chữa trị các bệnh hiếm này, và trước tiên tôi bày tỏ sự gần gũi với các bệnh nhân, các gia đình và nhất là các trẻ em bị bệnh, chịu đau khổ và cầu nguyện cho các em, bày tỏ sự dịu dàng với các em.
In questa quaresima non sparlerò degli altri, non andrò dalle chiacchiere, e questo possiamo farlo tutti, tutti. È un bel digiuno questo.
Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma và các hành hương, và Ngài kêu gọi hãy ăn chay cầu nguyện và từ bỏ tật nói hành nói xấu người khác, và nhớ mang theo sách phúc âm nhỏ để mỗi ngày đọc một đoạn. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp, và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buona domenica. Buon pranzo. E arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 28 tháng 2 vừa qua. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Năm trôi qua, con lạc bước đi xa, quên công ơn cha, ân tình con đã nhạt nhòa. Đời con tội lỗi chẳng đáng được gọi tên cha. Hồn con bận nhớ, khóc thương giữa chốn lầm than, xót xa cho kiếp đơn hèn. Con nay ăn năn trở về với Chúa xót thương, đi sâu trong tim ơn Ngài chan chứa hồn con. Hạnh phúc chào dâng cha vẫn đợi chờ bao dung, lòng con mừng vui tán dương Ngài mãi mãi hát ca khen cả xa.
Trong thần thoại Hy Lạp có câu chuyện kể về người anh hùng Hercules như sau. Có một lần trong cơn giận dữ, Hercules đã gây ra cái chết cho người thầy của mình. Quá ân hận, chàng thắt thẻo trốn vào rừng sâu. Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng chàng thấy hai thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Một cô mặc áo trắng, một cô mặc áo đen. Cô mặc áo trắng tiến lại nói: "Hãy đi cùng em, chàng sẽ được tận hưởng thú vui bất tận, và không bao giờ biết buồn chán." Nói rồi, cô chỉ tay về phía con đường bằng phẳng, cỏ hoa rực rỡ. Cô gái mặc áo trắng cũng nói: "Hãy đi cùng em, chàng sẽ trở thành niềm tự hào của nhân loại. Em không hứa hẹn một con đường trải hoa hồng, nhưng là con đường vồ về đầy sỏi đá." Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc câu chuyện trên không cho biết Hercules sẽ chọn con đường nào. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn con đường nào? Đường trơn tru bằng phẳng hay nẻo đường đầy chông gai? Ai trong chúng ta cũng có quyền tự do chọn lựa giữa dễ dãi và khó khăn, giữa đức hạnh và lương tri, giữa cám dỗ hay từ bỏ. Xưa kia, nguyên tổ Adam Eva đã từng đứng trước những thử thách như thế, và ông bà đã chọn theo sự xúi dục của con rắn. ông bà đặt tự do của mình lên trên và mong muốn được bằng Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu thì khác. Người chính là Adam mới đã chiến thắng cơn cám dỗ khốc liệt nhờ sức mạnh của Thiên Chúa Cha trong sự vâng phục thẳm sâu. Đức Giêsu đã hoàn trọn kế hoạch cứu độ nhân loại. Người chính là con đường dẫn đưa nhân loại về miền hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Chúa Cha. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng băn khoăn không biết chọn con đường nào. Ta chưa thực sự muốn đi trên con đường của Chúa, nên còn quanh quẩn ở ngã ba của những chọn lựa, còn rằng co giữa những điều được mất hơn thua ở đời. Với bản tính con người yếu đuối, ta chưa can đảm dứt bỏ những đam mê xấu. Nếu Chúa Giêsu chưa là ánh sáng của cuộc đời ta, thì bóng tối của thụ tạo còn che khuất tầm mắt ta. Nếu Chúa Giêsu chưa là đối tượng duy nhất của lòng trí ta, thì của cải, danh vọng còn chiếm hữu tâm hồn ta. Nếu Chúa Giêsu chưa là đích đến của cuộc đời ta, thì ta còn lượn lờ vòng vo nơi những trạm dừng của lạc thú. Cám dỗ bên ngoài vẫn chưa đáng sợ, cho bằng chính cõi lòng ta chưa thực sự bình lặng. Con tim ta chưa muốn thuộc về Chúa. Như dân Do Thái xưa, ta còn nhớ nhung củ hành củ tỏi ở Ai Cập. Mùa chay là thời gian ân phúc để ta từng bước sau những tháng ngày đi hoang. Ta được mời gọi nhìn nhận thân phận con người yếu đuối của mình, từ bỏ mọi tội lỗi mà trở về đón nhận niềm vui của ơn tha thứ. Mùa chay cống hiến cho chúng ta cơ hội suy tư về nòng cốt đời sống Kitô. Đó là đức bác ái. Thực vậy, đây là thời kỳ thuận tiện để nhờ sự trợ giúp của lời Chúa và các bí tích, chúng ta đổi mới hành trình đức tin trên bình diện bản thân cũng như cộng đồng. Đây là một hành trình được đánh dấu bằng kinh nguyện và chia sẻ, thinh lặng và chay tịnh, trong khi chờ đợi niềm vui phục sinh. Một thái độ sống không thể thiếu trong mùa chay, đó là cầu nguyện. Mục đích của chay tịnh không chỉ để hành xác, nhưng là để thao luyện tinh thần. Với người Kitô hữu, chay tịnh là để đi vào sa mạc của lòng mình. Ở đó chỉ có ta với Chúa. Lòng kề lòng, Chúa nói và ta lắng nghe. Ta nhận ra giới hạn của chính mình. Ở đó, Chúa ân cần trao cho ta sự nhiệm màu của ơn cứu chuộc. Chay tịnh là ta sống tâm tình của người trinh nữ khôn ngoan, thức tình chờ đợi tân lang đến trong đại tiệc nước trời. Chúng ta còn được nhắc nhớ kiểm điểm lại thái độ yêu mến của ta đối với Chúa và tha nhân. Kính mến Chúa vì Ngài là đấng tạo dựng và cứu chuộc ta. Bác ái với tha nhân vì họ là hình ảnh, là chi thể trong một thân thể của Đức Kitô. Lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côlôse đã khuyên nhủ: trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo nhất. Như vậy, sống bác ái với tha nhân chính là thước đo lòng kính mến Chúa. Lạy Chúa, trước những cám dỗ ngọt ngào của thế gian, xin cho chúng con biết khiêm tốn cậy dựa vào ơn Chúa, để có thể thắng vượt tất cả. Xin cho chúng con can đảm trở về, để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Amen.
Từ hân hoan tan tụng Chúa xót thương, qua bao gian truân con tựa đường thánh tông cha, Ngài luôn dìu dắt dẫn lối về nguồn yêu thương. Lòng con cậy trông khắc sâu trong suốt đời con, tháng năm vì mãi trôi hoài. Xin Cha bao dung đoái nhìn thân khách lữ hành, tha hương muôn nơi gian trần mê đắm tội tình. Thành tâm từ hối quay gót về cùng Cha thôi. Từ nay đổi thay dân thân mình dâng trót ước mong con Ngài vàng. Cha khoan nhân chớ che con, tình Cha bao la mãi sắt son. Lòng Cha ôm ấp tâm hồn thơ, dẫn bước tới suối nguồn mơ, dạt dào ngọt ngào thương mến. Thầm nguyện xin Cha tha thứ hết lỗi lầm. Từ nay con yêu Chúa chân thành, truyền giao muôn dân Chúa giàu lòng xót thương chế nhân, ban hồng ân muôn nơi chưa chán khắp chung khơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.